Tuấn Niệm và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ tư ngày 2 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, chất lượng quy hoạch.
7 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi về Việt Nam trong quý 1.
Việt Nam kêu gọi đối thoại về Ukraine.
Tổng thống Ukraine khẳng định sẵn sàng đàm phán với người đồng cấp Nga.
Sau đây là nội dung chi tiết. Phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và tham vấn về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết hội nghị lần này nhằm rà soát, đánh giá thực trạng, đánh giá những vướng mắc hạn chế, nhất là về thể chế, để tiếp tục hoàn chỉnh, bổ sung, xác định nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, để có giải pháp thúc đẩy công tác quy hoạch, bảo đảm nhanh và chất lượng, xác định tiến độ, lộ trình, bước đi của công tác quy hoạch. Thủ tướng nhấn mạnh, quy hoạch phải đi trước một bước, quy hoạch phải khả thi, phát huy được tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương, đồng thời chỉ ra mâu thuẫn, thách thức để có nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy phát triển.
Phát biểu tại buổi làm việc của đoàn giám sát chuyên đề, việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành với Bộ Công Thương, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã chỉ rõ, tiến độ cả năm quy hoạch, ngành quốc gia đều chưa được phê duyệt. Bộ Công Thương cần báo cáo thêm về tiến độ của năm quy hoạch ngành quốc gia, bao giờ hoàn thành, khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị. Việc ban hành văn bản hướng dẫn của Bộ có những nội dung mâu thuẫn với luật quy hoạch, Chính phủ phải ban hành nghị quyết số 119 để thu hồi các văn bản, đề nghị báo cáo rõ hơn về lý do, căn cứ, hệ quả, trách nhiệm trong việc ban hành văn bản không đúng quy định.
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết dự kiến trong quý 1 năm nay, 7 triệu liều vaccine Pfizer cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi sẽ về đến Việt Nam. Số còn lại sẽ được giao trong quý 2. Vaccine được phê duyệt có tên Comirnaty, tên khác Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine.
Do đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, trong tuần này tiếp tục có thêm nhiều địa phương điều chỉnh lịch học với học sinh mầm non, tiểu học và một số khối lớp bậc trung học cơ sở chuyển từ học trực tiếp sang trực tuyến. Các địa phương quyết định điều chỉnh lịch học từ trực tiếp sang trực tuyến trong tuần này để bảo đảm an toàn phòng chống dịch như Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Cạn, Bình Phước, Gia Lai, Hà Giang, Hòa Bình. Trong đó chủ yếu là các địa phương điều chỉnh lịch học của bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và các trường đóng tại khu vực có dịch COVID-19 ở cấp độ 3.
Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa có công điện yêu cầu lực lượng quản lý thị trường giám sát phát hiện kịp thời các diễn biến bất thường của hàng hóa lưu thông trên thị trường, nhất là đối với mặt hàng xăng dầu, thiết bị y tế. Theo đó, yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường chỉ đạo toàn lực lượng quản lý thị trường tăng cường công tác giám sát quản lý theo địa bàn, giám sát chặt chẽ các tổ chức cá nhân có hành vi lợi dụng thị trường, có biến động về cung cầu, giá cả hàng hóa dịch vụ do dịch bệnh hoặc diễn biến bất thường khác để thu lợi bất chính.
Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa cho biết tính đến ngày 20 tháng 2, tổng vốn đăng ký cấp mới điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 5 tỷ đô la Mỹ, bằng 91,5% so với cùng kỳ năm 2021. Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu, ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai. Tiếp theo lần lượt là các ngành hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ, sản xuất phân phối điện.
Theo Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến nước ta trong tháng 2 năm nay đã tăng gần 50% so với tháng trước và tăng gần 170% so với cùng kỳ năm trước do Việt Nam đang thực hiện lộ trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế và nhiều đường bay quốc tế đã được khôi phục trở lại. Hiện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng Sở Quản lý Du lịch các tỉnh, thành phố đã hướng dẫn các khu điểm du lịch, cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch trên địa bàn xây dựng kế hoạch mở cửa hoạt động du lịch, trong đó có các phương án phòng chống dịch COVID-19.
Cũng theo Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2 năm 2022 ước đạt 421,8 nghìn tỷ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, trong tháng 2, doanh thu từ dịch vụ lưu trú ăn uống tăng 12,6% và doanh thu du lịch lữ hành tăng 39,4%. Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 876 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước.
Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo về việc điều chỉnh tổ chức phân luồng giao thông trên đường Nguyễn Huệ, quận 1 để phục vụ tổ chức lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh vào dịp cuối tuần ngày 5 tháng 3. Theo đó, cấm tất cả các loại xe lưu thông vào đường Nguyễn Huệ, đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng, quận 1 trong khoảng thời gian từ 18 giờ đến 23 giờ thứ bảy ngày 5 tháng 3, từ 6 giờ đến 10 giờ 30 và từ 18 giờ đến 23 giờ chủ nhật ngày 6 tháng 3.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về vấn đề Ukraine vào sáng ngày 2 tháng 3 theo giờ Việt Nam, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, chia sẻ từ lịch sử phải trải qua nhiều đau thương trong chiến tranh, Việt Nam hết sức quan ngại về cuộc xung đột vũ trang diễn ra ở Ukraine, một quốc gia thành viên có chủ quyền của Liên Hợp Quốc. Đại sứ cũng hoan nghênh cuộc đối thoại giữa hai nước mới diễn ra và mong muốn các bên liên quan tiếp tục duy trì đối thoại, chấm dứt các hành động sử dụng vũ lực để tránh gây thêm thương vong, tổn thất, đặc biệt là với người dân.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN ngày 1 tháng 3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẵn sàng đàm phán với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Trước đó, Tổng thống Zelensky cho rằng lệnh ngừng bắn hoàn toàn là điều kiện cần để tổ chức các cuộc đàm phán chính thức giữa Nga và Ukraine.
Người đứng đầu cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn vào ngày 1 tháng 3, Filippo Grandi cho biết khoảng 677.000 người tị nạn ở Ukraine đã tới các nước láng giềng an toàn, trong khi ước tính có khoảng 1 triệu người Ukraine phải sơ tán ở trong nước. Theo ông Filippo Grandi, số lượng người phải di tản là đặc biệt đáng quan ngại và tình hình này có thể trở thành cuộc khủng hoảng tị nạn lớn nhất châu Âu trong thế kỷ 21.
Bộ Giao thông Vận tải và Cơ quan Hàng không Dân dụng Liên bang Mỹ đã chính thức thông báo quyết định cấm các máy bay và hãng hàng không Nga bay vào không phận nước này. Quyết định trên sẽ có hiệu lực vào cuối ngày hôm nay 2 tháng 3. Lệnh cấm trên yêu cầu ngừng hoạt động của tất cả các máy bay có liên quan tới công dân Nga dưới các hình thức như sở hữu, được chứng nhận, vận hành, đăng ký, cho thuê hoặc kiểm soát. Lệnh cấm của Mỹ cũng áp dụng đối với cả các chuyến bay chở khách và vận chuyển hàng hóa, các chuyến bay theo lịch trình hay thuê bao.
Theo Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh, dòng phụ của biến thể Omicron BA2 là nguyên nhân gây ra 52% các trường hợp mắc COVID-19 ở Anh. Các chuyên gia y tế cho biết đột biến virus SARS-CoV-2 mới được gọi là Omicron tàng hình hiện là biến thể nổi trội ở Anh. Đầu tháng trước, BA2 chỉ chiếm 19% số trường hợp nhiễm ở Anh.
Trong bối cảnh số ca mắc mới ngày một tăng, các sinh phẩm xét nghiệm kháng nguyên COVID-19 tại nhà đã trở thành công cụ hữu ích và phổ biến trên toàn thế giới. Nghiên cứu mới đây do Đại học Y UCSmartChen Mỹ thực hiện cho thấy sinh phẩm xét nghiệm kháng nguyên tại nhà có thể phát hiện biến thể Omicron và Delta của virus SARS-CoV-2 tương tự với các xét nghiệm PCR. Do đó, sinh phẩm xét nghiệm kháng nguyên nhanh vẫn là công cụ hữu ích giúp người dân biết về tình trạng lây nhiễm virus SARS-CoV-2 nhanh chóng. Kết luận của nghiên cứu mới đảo ngược các báo cáo ban đầu về độ nhạy của sinh phẩm xét nghiệm kháng nguyên tại nhà so với xét nghiệm PCR.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Chùa Vinh Quang, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện là nơi đang lưu giữ được những đạo sắc phong cổ nhất ở tỉnh Hải Dương.
Hiện giờ, chùa đang lưu giữ được 13 đạo sắc phong cổ từ thời Lê và nhiều đạo sắc phong được sao chép lại từ lâu đời. Mời quý thính giả cùng Radio Nhân dân đến thăm nơi lưu trữ các đạo sắc phong cổ có tuổi đời hàng trăm năm này.
Đến thăm chùa Vinh Quang, thôn Phủ Nội, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, chúng ta sẽ có cơ hội được thấy rất nhiều đạo sắc phong cổ đang được gìn giữ trong một chiếc hộp bằng gỗ chạm trổ tinh xảo. Trong các đạo sắc phong được lưu giữ có 5 đạo sắc phong từ thời Lê, 8 đạo sắc phong thời Nguyễn. Theo thầy Thích Thanh Lương, trụ trì chùa Vinh Quang, đạo sắc phong lâu nhất là năm Thịnh Đức thứ 5, 1657 vẫn còn nguyên vẹn.
Bản chất cái đạo sắc này thì không phải là của chùa, mà có lẽ là ngày xưa các cụ xây giữa chùa đình đền miếu. Và đền thờ ông Thái Thượng Lão Quân có lẽ cũng nằm trong khuôn viên tổng thể di tích. Thì giờ là chùa đình đền miếu nó không còn những cái công trình kia nữa, mà giờ chùa thì thầy mới khơi dựng để khang trang lại. Thì các cụ cũng bô lão làng thì những người già giữ thì cũng không còn nữa. Thế giờ các vị lớp trẻ thì các vị cũng sợ là không bảo quản được thì để cho nhà chùa giữ. Thì thực sự giữ cũng rất đơn giản, vì thực sự bản chất cái giấy của ngày xưa nhà vua làm với thời trước làm nó rất là tốt rồi. Thế vì vậy mình cũng không cần thiết phải dùng cái chất gì cả, mà chỉ cần thứ nhất là giữ được cho nó cao ráo, không ẩm thấp. Thứ hai giữ mối mọt. Thứ ba là không để cho cái không khí nó vào.
Qua năm tháng, hiện một số bản sắc phong có xuất hiện những vết rách nhỏ, Nhưng theo trụ trì chùa Vinh Quang, 13 đạo sắc phong từ các đời vua vẫn cơ bản được giữ gìn nguyên vẹn, còn cả dấu ấn tín của vua. Ông Đỗ Tiến Tuyển, trưởng khu phủ nội thị trấn Thanh Miện cho biết.
Trong thôn thì hàng năm thì thầy cũng vẫn cứ đến ngay đầu xuân. Ngày đầu xuân mà cái ngày mà giao thừa xong thì đầu năm thì tất cả cán bộ quân dân chính của thôn chúng tôi là sang là nhờ thầy là thắp hương, thầy cầu Phật cho và thầy cũng thông báo lại là cái đạo sắc phong thầy gìn giữ 14 năm nay. Thì thầy giữ cũng rất là an toàn, thầy cũng thông báo cho thôn, cho khu, tức là biết được, nắm bắt được, cùng thầy để mà trông nom bảo quản cái đạo sắc phong.
Trải qua hơn 3,5 thế kỷ tồn tại, những bản sắc phong tại chùa Vinh Quang được coi là sắc phong cổ nhất hiện còn lại được lưu giữ nguyên vẹn ở tỉnh Hải Dương cũng như trên cả nước. Sắc phong cho Thái Thượng Lão Quân là chứng tích về sự giao lưu hòa hợp giữa đạo giáo và tín ngưỡng bản địa của người dân nơi đây. Chính quyền địa phương và các cơ quan cần có phương án bảo vệ và gìn giữ những cổ vật quý giá này.
Phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.